Và các bạn thân mến, Thanh Phượng sẽ mở đầu ngày hôm nay bằng cái cảm xúc của cá nhân mình một chút với cái không gian của Hà Nội. Sau nhiều ngày không khí lạnh bị delay hay là bị cancel như các bạn ở trên mạng xã hội có nói, thì lúc này mùa đông đã thực sự đến với chúng ta rồi. Bây giờ mà rúc vào chân bông này, được trong vòng tay ấm mềm của một ai đó, thực sự là Thanh Phượng rất là mong chia sẻ cái cảm xúc này với cả các bạn thính giả của Thầm Thì. Và trong cái lạnh này, có lẽ là một cái thứ thời tiết mà khiến các cặp đôi muốn xoắn chặt lấy nhau. Và mình tin rằng là chỉ cần một nụ hôn thôi thì có thể dẫn đến bùng cháy một cuộc yêu. Có lẽ là phải hỏi anh Đinh Đoàn, nụ hôn liệu có sức mạnh đến thế không? Hay là Thanh Phượng đang đang vẽ cho mình một cái bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó hay chăng?
Xin chào Thanh Phượng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Nói đến tình yêu, nói đến tình dục mà không nói đến nụ hôn thì không khác nào nói đến phở mà không có thịt. Mình cứ tưởng tượng như là cái nụ hôn ấy chính là, tuy nó là một nhúng thôi nhưng mà nhúng thịt nó làm đến bát phở. Cái nụ hôn nó thi vị, nó ngọt ngào là thứ có thể phơi ra được, người ta có thể làm ở ngoài đường được, cũng không có sao lắm. Tất nhiên hôn mà hôn trong tình yêu thì phải hôn môi rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng đừng có vội vàng. Đôi khi nhá, cái mặt người yêu như thế này, hôn chút xíu chạy nhẹ ở bờ mi này, thế sau rồi hôn lên cái má má này một tí xong gần, sao để đủ kích thích vào người kia trong lòng mong muốn là
nữa đi. Mà khi xem những cái bộ phim mà có những cảnh hôn chẳng hạn, nhiều bạn bảo chỉ cần hai đôi môi chạm nhau thôi đã thấy rộn ràng ở trong lòng, dạo dực ở trong lòng rồi. Đó, thì hôn trong tình dục nó cũng có những cái giá trị nhất định, nó là khởi nguồn cho một cái cuộc yêu.
Trong tình dục chúng ta có những cái công đoạn là khúc dạo đầu. Ở trong khúc dạo đầu đó thì chúng ta huy động toàn lực, mà ta gọi là huy động cả hệ thống cơ thể và tổng lực vào để thực hiện cái mục đích làm sao để cho nó chóng đạt được kết quả, để chúng ta còn vào việc chính. Thế thì tay chân thì vuốt ve rồi này, miệng có thể nói lời thì thầm này, còn có thể để hôn nữa.
Chúng ta bây giờ sẽ đi vào một cái câu chuyện thực tế hơn này anh Đoàn này. Theo quan sát của anh, trong tình dục thì có phải là nhiều người đã bỏ qua chuyện hôn không anh? Thực ra Thanh Phượng đặt cái câu hỏi là một số cặp đôi hiện nay lười hôn, cảm thấy hôn là thừa thãi, là bởi vì như thế này ạ. Có một người bạn ấy nói rằng là: trời ơi, sao tuổi này rồi còn hôn à? Kinh lắm. Trời ơi, Thanh Phượng cũng khó có thể lý giải được cái tâm lý này của chị ấy. Anh có quan sát nào khác hay không về cái điều này ạ?
Thật ra thì nụ hôn nó là văn hóa hôn đấy. Mà khi đã nói văn hóa thì mọi sự phải đẹp này, sạch này, trong này, sáng này, an toàn, lành mạnh, thơm tho và để lại cảm xúc.
Dạ.
Nhưng mà chúng ta thì thật ra bản thân cái nụ hôn nó được du nhập từ văn hóa phương Tây, còn cha ông chúng ta không hôn. Khi một chàng trai, một cô gái, một người vợ, người chồng trao nhau nụ hôn ấy, chắc chắn phải việc đầu tiên phải để lại một cái gì đấy, nó phải sạch sẽ. Nếu mà một chàng trai vừa đi nhậu, tôi đang nói rồi, vừa đi ăn nhậu tiết canh lòng lợn, tiết dê, lại uống có cả bia, sau đấy lại làm ly rượu, xong lại còn hút thuốc lá, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt gì đấy mà đi chơi với người yêu mà đè người yêu ra mà hôn, thì tôi nghĩ rằng ở đâu cũng thế, cứ đã hôn thì phải sạch.
Đấy là một cái lý do rất là thực tế đúng không anh? Nhưng mà lại là lý do khá là chính trong rất là nhiều các cái cặp đôi. Cái nụ hôn đó nó không còn vị ngọt nữa mà nó còn nhiều vị khác. Đúng không anh?
Thì các cái quảng cáo về sản phẩm thì người ta cứ hay nói rằng là đi hôn người yêu xong phẩy phẩy, thế là người ta biết đây là kẹo này ăn để thơm miệng rồi vân vân. Thật ra thì đấy, để phòng tránh cái việc cái ác cảm kia. Chưa kể là có những người còn không biết cách hôn. Hôn cái tự nhiên lại ngậm mồm cắn người ta, chảy máu môi ra, xong từ lần sau thì ác cảm
luôn. Anh Đoàn nói một ý mà Thanh Phượng rất là tâm đắc, đó là cái kỹ thuật hôn cũng rất là quan trọng. Cái kỹ thuật hôn ở đây thì nó liên quan đến hai điều, hai cái thực tế khác nhau. Đó là có anh thì vừa mới chạm vào môi người đối diện cái đã sộc thẳng vào rồi. Nó sẽ không phải là cái gì đó ngọt ngào, mà đặc biệt với phụ nữ ạ, nụ hôn nó không đơn thuần chỉ là một nụ hôn mà nó là cảm xúc. Và Thanh Phượng vẫn lặp lại một cái câu, đó là sự tôn trọng và giá trị thông qua cái nụ hôn đó. Sẽ rất khó có một phụ nữ nào tiếp nhận. Ý, nếu như có một anh đối diện, anh ý hôn một cách thô bạo, hôn một cách nó gây ám ảnh, điều đó thì nó cũng lý giải cái câu chuyện sợ hôn.
Người ta sợ hôn, người ta ngại hôn bởi vì người ta có cái ấn tượng xấu về nó. Đầu tiên là đã không vệ sinh, hoặc là nó mang tính chất rất là bạo lực, sau rồi dặn cổ cô ra để mà hôn hôn thì bạo liệt bằng cái việc như cắn môi, xong nhiều cô gái phải đẩy người yêu ra, xong anh làm gì, xong bắt đầu đi chảy máu môi em rồi.
Nhưng ở đây anh có nghĩ thêm một cái yếu tố nữa, đấy là cái thói quen của người Á Đông của mình.
Thứ nhất thì ban nãy chúng ta nói là cái nụ hôn là chúng ta bắt chước từ khi mà có chúng ta du nhập văn hóa phương Tây. Bao giờ chỉ thế, cái gì mà chúng ta tiếp nhận ấy sẽ gọi là hớt cái vá, gặt cái ngọn thôi, chứ không hiểu hết sâu xa. Thứ nhất là triết lý của cái hôn. À, cái hôn ở đây là mục đích gì ạ? Để hai cơ thể chạm vào với nhau, để biểu hiện đấy là tình yêu.
Anh có thể chia sẻ giúp quý vị thính giả một cái nụ hôn của tình yêu với một nụ hôn của tình dục nó khác nhau không anh?
Thật ra cái ranh giới rất là khó. Tình yêu thì mình cứ tưởng tượng nó như bông hoa, nhìn để ngắm cho nó đẹp thôi, ở mức độ là hôn má, hôn cổ, hôn môi. Còn nụ hôn tình dục thì làm sao để nó kích thích được tình dục? Đích của cái nụ hôn trong tình dục là để kích thích tình dục. Nếu mãi người ta không lên đỉnh được thì thêm nụ hôn vào để gì ạ? Đẩy nốt nó lên đỉnh, nó như là một công cụ hỗ trợ. Thế còn kia thì là như cái khi màn chào hỏi thôi.
Dạ vâng. Mục tiêu của cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta là không chỉ giúp các quý vị thính giả làm thế nào để chúng ta nhận thức lại một chút cái vai trò của nụ hôn, mà còn là giúp thính giả là làm thế nào dùng nụ hôn để mà có thể kích thích cuộc yêu. Thì rõ ràng đến lúc này chúng ta cần phải thay đổi cái gọi là nhận thức, thì nghe nó hơi cao quá, nhưng mà đại loại là
suy nghĩ đi.
Đúng là thay đổi trong suy nghĩ. Trong suy nghĩ là nụ hôn vẫn rất cần. Vậy thì cụ thể bây giờ chúng ta hôn sao anh nhỉ? Hôn sao để mà gợi được cuộc tình?
Thật ra nó chẳng có cái cách nào cả. Đã hôn đó là hôn, hôn thôi thì vòng quanh vòng ngoài, mắt mũi gì cuối cùng chỉ vào đến miệng đến môi. Người ta gọi là hôn môi, trong ai người ta gọi là hôn răng. Có đôi là hôn nhau cuối cùng là răng cứ lọc cộc qua với nhau, đấy chính là gì ạ? Là thiếu kỹ thuật. Người ta lướt nhẹ để người ta chạm môi vào nhau, đẩy vào sao cho nó đủ áp lực giữa cái môi của bạn trai với bạn gái. Sau đấy thì dùng môi thôi nhé, dùng đôi môi thôi, ngậm cái đôi môi của người kia chứ không phải ngoạm bằng răng. Lúc này lấy môi ngậm môi thì cảm giác giữa hai cái mềm mềm, nó ấm áp, nó mềm mềm, kích thích nó vừa phải, nó không bị cái kinh khủng, nó kiểu đau như là cắn. Đặc biệt thì nhiều bạn nghĩ đang hôn là xin lỗi, có thể là biến thể là gần như là banh miệng người ta ra, xong le lưỡi ở bên trong ấy, tức là đấu lưỡi mà.
Hay là anh có thuộc thế hệ trước nên anh không chấp nhận kiểu hôn đó
không? Nhưng mà đang nói là từ từ thế nào, nhưng mà
ở đây thì Thanh Phượng sẽ giới thiệu thêm cho các quý vị thính giả cùng với những cái chia sẻ của anh Đinh Đoàn một số những cái kiểu hôn mà chúng ta cũng có thể áp dụng. Và sau đó thì anh Đoàn nhá, anh Đoàn cùng với Thanh Phượng là sẽ xem là cái kiểu hôn này là có được hay không nhá. Đầu tiên kiểu cưỡng bức là chúng ta vừa nói rồi ạ. Thứ hai là mọi người có nghĩ đến một cái kiểu gọi hôn ướt át. Tức là không chỉ đơn thuần là hai bờ môi chạm nhau đâu, mà cái sự ướt át đấy cũng là cái sự kích tình đấy chứ anh.
Ướt át thì là sao thế? Cho các bạn hiểu đi.
Ví dụ chúng ta sẽ sử dụng những cái sự ẩm ướt của hai đôi môi và tạo ra những cái sự ma sát, những cái sự kích thích, sử dụng nước bọt để làm ẩm ướt hai đôi môi. Chính cái cảm giác ẩm ướt và thậm chí nó hơi nhầy một chút ở cái dịch vị này, nó sẽ khiến cho kích thích các cặp đôi.
Tôi không biết lắm cái này thì chúng ta cùng nhau nghe Thanh Phượng chia sẻ.
À, đến khúc này rồi là anh Đoàn sẽ ngồi im này, sẽ ngồi yên này. Và lúc này là chỉ có Thanh Phượng
thêm
chỉ có Thanh Phượng và các quý vị thính giả thôi. Và các quý vị khi mà nghe những thông tin này, nếu mà chúng ta có thêm những cái kiến thức nào thì cũng có thể mạnh dạn comment ở dưới nha. Chúng ta có một kiểu hôn ướt át này, một kiểu hôn nữa người ta gọi là kiểu hôn tan chảy. Em đố anh biết kiểu hôn tan chảy thế nào? Đó là chúng ta sẽ truyền nhau một viên kẹo hoặc là một miếng hoa quả, đúng không? Cái này anh quen rồi đúng không? Nhưng mà khái niệm gọi là kiểu hôn tan chảy thì chắc anh mới nghe đúng không? Cái này là các bạn Gen Z là sẽ cập nhật lắm đó.
Thôi cứ đơn giản là ngậm một cái kẹo trong miệng cho đấy thì mớm cho người kia vậy.
Chẳng rồi, tức là chúng ta sẽ truyền hương vị cho nhau và trao nhau những cái gì ngọt ngào. Và cái kiểu hôn này cũng được đánh giá là khá là kích thích tình dục đây. Một cái kiểu hôn này chắc chắn là Thanh Phượng biết, là anh Đoàn biết này, đó là kiểu hôn sâu kiểu Pháp. Hôn kiểu Pháp thì chắc chắn là anh biết rồi đúng không? Đây là một cái cách hôn mà rất là phổ biến ở các cái cặp đôi khi mà họ tiến hành tình dục. Cái kiểu hôn này thì nó bộc lộ cái sự nồng nhiệt, cái sự ham muốn rất là mạnh mẽ. Giống như anh vừa mới nói đấy, tức là hôn không phải chỉ hai bờ môi chạm nhau, mà có một sự mút mát ở đây, có một sự gọi
lấp
là
đầy, lấp đầy trong nhau.
Anh dùng từ này rất chuẩn luôn. Đó là chúng ta dùng miệng để lấp đầy trong nhau. Thì đây là cái cảm giác vô cùng là xoắn xuýt giữa hai con người, mà chỉ cần dùng miệng thôi, chúng ta đã cảm thấy một cái sự gắn rất chặt và sự đi sâu vào trong nhau rồi, là của nhau rồi. Thực ra với cái kiểu hôn này thì chắc các bạn thính giả cũng nhiều người cũng đã biết nếu như chúng ta đã tiến hành tình dục. Tuy nhiên ở đây thì Thanh Phượng sẽ liệt kê vào để cho chúng ta lựa chọn ạ. Chúng ta sẽ có rất nhiều các cách hôn khác nhau và để biến hóa cách hôn đấy để làm sao cho cái cuộc yêu của mình nếu như bắt đầu bằng nụ hôn thì nó sẽ phong phú, đa dạng và không bị rơi vào sự nhàm chán. Anh có lưu ý gì với mọi người trong cái việc chúng ta tiến hành các nụ hôn không anh?
Như Thanh Phượng đã chia sẻ vài 3, 4, 5 kiểu hôn thì tôi hiểu rằng là chúng ta chọn trong mỗi thời điểm 1-2 kiểu hôn, nó tùy thuộc vào mối quan hệ của hai người. Nếu mới yêu nhau còn đang ở giai đoạn thăng hoa lãng mạn thì đừng có ướt oát cá làm người kia cũng còn bị cảm thấy ngộp.
Dạ, đúng rồi.
Thì cái giai đoạn đấy thì có lẽ những cái chạm bờ môi rồi một cái tí gọi là ướt át thôi cũng đã đủ để tan chảy lắm rồi. Và các bạn phải lưu ý, nhất là các bạn mới bước vào tình yêu mà chưa sẵn sàng cho quan hệ tình dục thì đừng có dùng những cái
nụ hôn
pháp thiết ấy của Thanh Phượng thì đấy, bảo nói cho nó tan chảy rồi dối, lúc ấy là không có khả năng gọi là chống đỡ nữa đâu. Người ta làm gì mình là mình cũng chịu đấy, thế mà lại cứ để lấp đầy trong nhau, ở trên cũng lấp đầy, dưới cũng lấp đầy là xong rồi. Cho nên nếu như mình đã có ý đề phòng thì mình cũng có thể nói chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời điểm, hai nữa là tùy không gian. Nếu chỉ có một đôi bạn với nhau ở trong nhà nghỉ thì hôn gì thì hôn. Nhưng nếu ở bờ hồ thì ghế đá thì chắc là cũng không đến nỗi mà phải dãy giụa quằn quại, bởi vì còn có ông đi qua bà đi lại. Và trong cái khung cảnh ấy thì một cái hôn nhẹ, hôn lướt cũng đủ để bên kia cảm thấy, bởi vì chúng ta còn mở mắt ra mà ngắm cảnh đó. Cho nên hãy lưu ý, thứ nhất là về cái mức độ thân mật của mối quan hệ. Cái thứ hai đó là khung cảnh để diễn ra cái nụ hôn.
Dạ vâng, Thanh Phượng cũng có một đôi chút gọi là những cái lưu ý nhẹ nhẹ thôi ạ. Thứ nhất là về thời điểm, Thanh Phượng nghĩ rằng nụ hôn nó không chỉ cần trong cái lúc đoạn dạo đầu đâu ạ, mà thực ra trong lúc chúng ta tiến hành yêu ấy thì hôn môi cũng vẫn là một trong số những cái kỹ thuật làm thăng hoa hơn cuộc yêu. Một số các cái cặp đôi trong cái quá trình tình dục ấy thì họ thỉnh thoảng họ vẫn dừng lại đôi chút để trao nhau nụ hôn trước khi họ tiếp tục một cái cơn sóng mới. Thì đó cũng có nghĩa rằng là cái nụ hôn của chúng ta có thể ứng dụng được trong nhiều khoảnh khắc yêu khác nhau. Cái điều thứ hai nữa là Thanh Phượng nghĩ rằng là nụ hôn sẽ không thể độc lập và đứng một mình được anh ạ. Mà cùng với hôn thì chúng ta sẽ kết hợp với cả những cái gọi là kỹ thuật khác. Tạm gọi kỹ thuật đi nghe cho nó khoa học đúng không anh?
Gọi là ngôn ngữ yêu khác.
Ví dụ
là hôn thì ôm phải để thế nào, thì tay
ơi,
đặt tay lên vai
rồi,
như thế nào, và để cô ấy cảm
là
nhận thấy là
đâu?
Đúng rồi, vân vân. Thậm chí vừa hôn mà có thể tay vẫn luồn vào mái tóc hoặc là
đó,
chỗ nọ chỗ kia
đó,
để
đó
cho nó thêm hương vị.
Chính xác ạ, chính xác, đó là điều Thanh Phượng cũng muốn nói. Có một cái điều nữa mà anh Đinh Đoàn cũng đã nhắc ngay từ đầu chương trình rồi. Một cái yếu tố tối quan trọng để đảm bảo một nụ hôn của chúng ta có kích tình hay không, đấy chính là cái sự vệ sinh. Cái mùi hương thơm của miệng của chúng ta cũng là một cái thứ mà có thể là khiến cái nụ hôn đó nó ngọt ngào hay nó là nỗi ám ảnh. Rồi là với những cái nụ hôn sâu ấy ạ, thì thường là nó sẽ không phải chỉ có 1-2 phút đâu anh. Nó có thể 5 phút, 10 phút. Vậy thì chúng ta cũng phải chọn cho mình một cái tư thế thoải mái nhất để khi hôn chúng ta được lâu nhất này, được thả lỏng nhất này, được feel nhất trong cái nụ hôn của mình. Ở đây cũng có một cái lưu ý bé xíu nữa thôi. Ngay từ đầu nụ hôn thì chúng ta đừng vội vàng sử dụng lưỡi trong nụ hôn của mình, mà hãy bắt đầu nhẹ nhàng từ đôi bờ môi. Đó là cái cảm xúc động chạm mà người phụ nữ cảm thấy trân trọng nhất và cảm thấy êm ái nhất. Thì đó là những cái nốt lại cho cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Tôi thì cũng muốn nói thêm thế này ạ. Chỉ nhắc mọi người rằng là chúng ta hoàn toàn không ai bắt buộc. Nếu chúng ta thấy không cần thiết, chúng ta thấy chưa thỏa mãn, nếu thấy hai người yêu nhau mà thấy cái điều đó không cần thiết thì không nhất thiết phải bắt trước. Hay là thấy chị Phượng chỉ bảo là nếu mà anh không hôn em chứng tỏ anh không yêu nhau, không có cái quy định này như thế cả, đúng không? Đôi khi có những người cả đôi người ta không hôn nhau nhưng người ta sống hết lòng vì nhau, người ta thể hiện cái tình yêu bằng những cái sự quan tâm khác cũng vẫn được, và chúng ta cảm nhận được tình yêu ở bên nhau. Thế còn thì kỹ thuật hôn đi, hôn lúc nào tất cả nó chỉ là gì ạ? Cái phương tiện để mà thể hiện tình yêu thôi.
Dạ vâng, Thanh Phượng đồng ý với điều đó ạ. Những cái mà câu chuyện chúng ta nói chuyện với nhau là một sự gợi ý, một sự chia sẻ. Còn thực sự các cặp đôi sẽ là những người hiểu người bạn tình của mình nhất. Cảm ơn anh Đinh Đoàn rất là nhiều. Và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta thì đến đây cũng là hết rồi. Lời cuối của thầm thì ngày hôm nay ạ, ngay lúc này nếu như bên bạn là một người mà mình yêu thương thì hãy dành cho người ấy một nụ hôn sau những miết mài xoắn quyện của đôi môi. Rất có thể sẽ là một điều gì đó. Tạm biệt các bạn.